trạm nhiên thường trụ. Điều này là đúng. Quý vị phải liễu giải điều này. Nay chúng ta thấy hết thảy các pháp trong thế giới này đều là sanh diệt vô thường. Vì sao có hiện tượng này? Vì tâm chúng ta sanh diệt vô thường. Tâm sanh diệt thì cảnh giới bên ngoài sanh diệt. Tâm vô thường thì dạng pháp vô thường. Nói thật ra, chẳng phải là dạng pháp có sanh diệt hay vô thường. Nếu nói dạng pháp là sanh diệt, vô thường, sai mất rồi. Đạo lý này rất khó hiểu. Chúng ta có thể nêu tỷ dụ để nói. Giống như hiện thời chúng ta chiếu phim, nhìn vào TV sẽ chẳng dễ thấy, nhưng chiếu phim sẽ dễ nhìn ra. Quý vị thấy phim ảnh. Này, chúng ta thường sử dụng máy quay phim loại nhỏ, không chuyên nghiệp. Trong một giây thường chụp được 24 bộ, tức là 24 tấm phim được chụp liên tục trong một giây. Mỗi khi ống kính mở đóng một lần, ống kính mở ra, chúng ta xem như một tấm phim được sanh ra. Ống kính đóng lại, ta bảo tấm phim diệt. Một giây ống kính đóng mở 24 lần, tức là 24 lần sanh diệt. Hình ảnh được chiếu lên ví như tướng bên ngoài, mỗi giây chiếu 24 tấm khác nhau. Tướng bên ngoài có sanh diệt hay không? Chẳng có. Nhưng ống kính đóng hay mở là có sanh diệt. Vì nó đóng hay mở nên chiếu cuộn phim này giống như có sanh diệt. Nếu chúng ta chẳng dùng đến sự đóng mở ý mà trực tiếp nhìn vào từng tấm ảnh trong cuốn phim, sẽ chẳng thấy tướng sanh diệt. Trong tâm chúng ta mỗi giây đóng mở bao nhiêu lượt? Trong kinh Đức Phật đã nêu ra một tỷ dụ. Ngài nói một cái khẽ ngón tay có 60 sát na, tức là một sát na bằng 1/60 thời gian khẩy ngón tay một lần. Đại khai chúng ta khẩy nhanh một tỷ, trong một giây có thể khẩy 4 lần. Chúng ta có thể khẩy được như thế. Trong một giây khẩy 4 lần, 4 × 60 thì trong một sát na có bao nhiêu lần sanh diệt? Đức Phật nói mỗi niệm trong tâm chúng ta có 900 lần sanh diệt. Chứ vị lại nhân lên xem, 900 nhân với 60 nhân với 4 thành 216.000 lần sanh diệt. Máy chiếu phim mỗi giây rọi 24 tấm phim lên màn bạc, quý vị đã ngỡ là thật, chẳng thấy nó là giả. Này, chúng ta nhìn hiện tượng bên ngoài, trong một giây có 21.600.000 lần sanh diệt. Làm sao thấy được chân tướng của tướng cảnh giới bên ngoài? Nhìn chẳng ra, chẳng thấy chân tướng. Thật sự đạt đến nhất tâm. Nhất tâm là chẳng có tâm sanh diệt trong ý. Sanh diệt đã đoạn rồi. Đó là chân tâm. Dùng chân tâm để nhìn cảnh giới bên ngoài thì cảnh giới bên ngoài như thế nào? Bất sanh bất diệt. Vì vậy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã dạy: thị pháp trụ pháp dị, thế gian tượng thường trụ. Tức là Ngài dạy chúng ta hết thảy các hiện tượng bất sanh bất diệt. Nếu quý vị nghĩ tướng ấy có sanh có diệt, quý vị đã nhìn sai lầm rồi. Nếu quý vị thấy hết thảy các pháp bất sanh bất diệt, đây là thật tướng của các pháp. Ai có thể thấy thật tướng của các pháp? Đạt tới nhất tâm bất loạn sẽ thấy thật tướng của các pháp. Thấy thật tướng của các pháp, thế giới ấy cũng chẳng gọi là 10 pháp giới, mà gọi là nhất chân pháp giới. Như vậy thì nhất chân pháp giới ở chỗ nào? Ở ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta dùng máy chiếu phim đem chiếu lên màn bạc để nhìn. Đấy chính là 10 pháp giới. Bỏ máy móc đi, bỏ sạch, không cần tới nó, sẽ là nhất chân pháp giới. Này, chúng ta chẳng dùng cái tâm sanh diệt ý, thế giới vốn là nhất chân. Chẳng phải là nói ngoài 10 pháp giới có một cái nhất chân, chẳng phải vậy. 10 pháp giới và nhất chân pháp giới là một, không hai. Tùy thuộc quý vị dùng tâm gì để nhìn. Quý vị dùng tâm sanh diệt sẽ thấy 10 pháp giới. Dùng tâm bất sanh bất diệt để nhìn, pháp giới ấy sẽ là nhất chân pháp giới. Bởi lẽ chân tướng sự thật là như vậy. Vì thế quý vị có thể trở lại quá khứ, cũng có thể lập tức tới vị lai. Vì sao? Ba đời là một, không hai. Quý vị có phân biệt nên mới có ba đời, mới có quá khứ, hiện tại, vị lai. Không có phân biệt sẽ chẳng có ba đời. Do vậy quý vị có thể trở lại quá khứ mà cũng có thể đến vị lai. Đây là nói phi sanh phi diệt, vô khứ vô lai, chẳng có đến hay đi. trạm nhiên thường trụ. Trạm nhiên là tỷ dụ. Trong kinh Phật thường dùng bình ngọc lưu ly thanh tịnh làm tỷ dụ. Lưu ly này chúng ta gọi ngọc lưu ly, được nói trong kinh Phật là ngọc phỉ thúy. Pha lê được nhắc đến trong kinh chính là thủy tinh trong hiện thời. Thời cổ chưa phát minh ra pha lê, thủy tinh thổ đó là chất pha lê trong thiên nhiên. Những khoáng vật trần quỷ y thanh tịnh, trong y chẳng có một tí gì dơ bẩn, giống như bình bằng ngọc lưu ly đựng nước, trong ngoài sạch sẽ, khiết tịnh. Đây là ý nghĩa của chữ trạm nhiên. Điều này ví như chân như bổn tánh của chúng ta. Nói thật ra, chân như bổn tánh chẳng có mảy may ô nhiễm nào. Nay chúng ta nói nó bị nhiễm bẩn, đó là Đức Phật nói phương tiện, chẳng phải là thật sự ô nhiễm. Thật sự ô nhiễm thì làm sao có thể đoạn được, làm sao có thể trừ khử được. Do vậy, mê chỉ là mê bề ngoài, tuyệt đối chẳng phải là mê chân như bổn tánh. Không phải vậy. Chúng ta nói ô nhiễm thì chắc chắn chẳng phải là chân như bổn tánh bị ô nhiễm. Đến tột cùng mê chỗ nào? Ô nhiễm ở chỗ nào? Thưa quý vị chú tâm tìm tòi sẽ chẳng tìm được. Chính vì chẳng tìm được nên Đức Phật mới bảo mê và ô nhiễm là hư vọng, chẳng thật. Nếu là thật sẽ nhất định tìm được. Quý vị tìm không được nên nó mới là hư vọng. Vì vậy gọi là mê vọng. Mê chẳng phải là thật, mê là hư vọng. Đã biết là hư vọng thì nhất định có thể rời khỏi cái mê ấy, có thể đoạn sạch nó. Giác là thật, bổn tánh là thật, thanh tịnh là thật, nên chắc chắn có thể khôi phục. Đến lúc nào sẽ khôi phục? Nói thật ra là trong một niệm, nhất niệm quảng nhiên đại ngộ sẽ lập tức khôi phục. Vì thế Phật pháp mầu nhiệm ở chỗ này, khiến cho quý vị giác ngộ. Sau khi giác ngộ sẽ được gọi là phá mê khai ngộ. Mê ấy về căn bản là giả, chẳng tìm được. Chẳng hạn như quý vị nói trong tâm tôi buồn phiền quá, phiền não, có phương pháp gì để có thể đoạn phiền não hay chăng? Có phương pháp. Quý vị hãy tìm cho ra phiền não để tôi nhìn thấy, tôi sẽ đoạn nó giúp giùm quý vị. Quý vị có thể tìm được phiền não hay không? Kết quả là quý vị tìm cách nào cũng chẳng tìm được. Tìm chẳng được phiền não thì về căn bản là không có phiền não. Đấy là chân tướng tỏ lộ. Thời Huệ Khả Đại Sư là nhị tổ của Thiền Tông, tuy xuất gia tu hành nhưng tâm bất an, phiền não rất nặng. Ngài rất hy hữu, thầy Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang ngồi nhìn vách suốt 9 năm tại chùa Thiếu Lâm. Công phu thiền định rất sâu nên thỉnh tổ hãy dạy ngài. Về căn bản Tổ Đạt Ma không đối hoài ngài Huệ Khả. Ngài Huệ Khả thấy Đạt Ma tổ sư không quan tâm tới. Khi đó mùa đông trời đang đổ tuyết, ngài dùng đao chặt đứt một cánh tay, tay phải cầm tay trái dâng lên cúng dường Tổ Đạt Ma. Ngài Đạt Ma ngó lại: vì sao ngươi làm như thế? Ngài thưa: tâm con bất an, xin lão nhân gia an tâm cho con. Đạt Ma tổ sư duỗi tay ra nói: được rồi, ngươi lấy cái tâm ra cho ta coi, ta sẽ an nó cho ngươi. Lúc ấy ngài Huệ Khả mới hồi quang phản chiếu, tìm mãi chẳng được tâm ở chỗ nào vậy. Cuối cùng trả lời Đạt Ma tổ sư: con tìm tâm nhưng chẳng thể tìm được. Đạt Ma tổ sư nói: ta đã an tâm cho ngươi rồi, ta thấy ngươi an cái tâm rồi. Ngươi tìm chẳng được, tìm không được tức là nó không có. Ngươi còn có cái gì để có thể bất an nữa đây? Do câu nói ấy, Tổ Huệ Khả bèn khai ngộ và trở thành tổ sư đời thứ hai của Thiền Tông. Quý vị thật sự có phiền não, quý vị có thể dùng cách này, lấy phiền não ra, tìm ra nói cho tôi xem, phiền não của quý vị ở chỗ nào, có hình dạng giống như thế nào, là vuông tròn hay dẹp, tìm cho ra để coi thử, nó là vàng đỏ hay xanh lá cây, quý vị có thể tìm ra hay chăng? Tìm không ra, về căn bản là chẳng có chuyện này, tức là quý vị mê hoặc điên đảo. Hệ quý vị ngộ thì điều gì cũng chẳng có. Do vậy Đức Phật giảng lẽ thật cùng quý vị, pháp chân thật là như vậy đó. Đây là trạm nhiên thường trụ, chân tâm thường trụ. Trong hội Lăng Nghiêm, Tôn giả A Nan rất lỗi lạc. Ngài suy nghĩ đến 7 chỗ, đều nghĩ chẳng đúng. Ngài thưa trình những chỗ ngài nghĩ tâm ở đó. Đức Phật bèn dạy: ông tìm cái tâm ra cho ta coi. Tìm 7 chỗ Phật đều bác bỏ, đều sai cả. Đúng là tìm tâm trọn chẳng thấy được. Do vậy, đoạn văn giảng về bảy chỗ gạn tâm trong Kinh Lăng Nghiêm đích xác là khai trí huệ. Đó là nói về nhất tâm bất loạn, dùng mấy câu này để miêu tả hình dạng của nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn được gọi là như hữu thử nhất tâm, tứ quá ly, bách phi tuyệt, cố danh giết thị. Trong kinh nói đến tứ quá bách phi rất nhiều. Đức Phật nêu ra thí dụ này, có thể nói là đã bao quát tất cả vọng tưởng của chúng ta. Quá là quá thức, tứ quá là bốn thứ lầm lỗi. Chúng tôi tùy tiện nêu lên một thứ để nói. Chẳng hạn như thị phi, thị là cái thứ nhất, phi thị là cái thứ hai, diệt thị diệt phi là cái thứ ba, phi thị phi phi là cái thứ tư. Những thứ ấy gọi là bốn thứ lầm lỗi căn bản. Tâm thanh tịnh há có thị phi? Hệ có thị thì tương phản của nó là phi, thiết lập sự tương đối. Thị cũng là trật, thị và phi thấy đều chẳng có thì mới không có lầm lỗi. Nhưng quý vị thấy đều chẳng có, hệ còn có ý niệm này, quý vị vẫn chưa thanh tịnh. Do vậy, song diệt và song phi đều là lầm lỗi. Đây là nêu ra một trường hợp để nói. Nêu ra bất cứ câu nào thì sự tương đối được kiến lập đều có đủ bốn câu. Trong mỗi câu thuộc bốn câu ấy, quý vị phóng theo lệ ấy để suy diễn, thì trong mỗi câu lại có bốn câu, nên biến thành 4 × 4 là 16 câu. Đối với 16 câu thì quá khứ có 16 câu, hiện tại có 16 câu, vị lai có 16 câu, cho nên biến thành 48 câu. Đối với 48 câu lại có 48 câu đã giấy niệm và 48 câu chưa giấy niệm, gộp lại thành 96 câu. 96 câu ấy kể cả 4 câu căn bản hợp thành 100 câu, nên gọi là bách phi. Từ ngữ này bao quát tất cả hết thảy vọng tưởng. Tất cả vọng tưởng suốt ngày từ sáng đến tối của quý vị chẳng ra ngoài nguyên tắc tự cụ bách phi này. Quý vị mỗi ngày giấy vọng tưởng, hết thảy đều là hư vọng. Trong nhất tâm bất loạn không có, những thứ ấy thảy đều chẳng có, nên gọi là thị. Đó là dùng nghĩa lý nhất tâm bất loạn trong kinh này để giải thích. Dị thử sở minh, bất đắc xưng thị. Nếu nói cách khác với cách giải thích này, sẽ chẳng phải là cách giảng trong tông này. Đối với tông này, cách giảng hai chữ như thị, như vừa đã nêu trên đây là hợp lý nhất. Đó cũng là sự thụ dụng tốt nhất trong sự tu học pháp môn này. Hai chữ như thị được giới thiệu đến đây là xong. Dưới đây là giảng về ngã văn. Ngã văn giả, văn thành tựu giả. Trong 6 thứ thành tựu, món thứ 2 là văn thành tựu. Ngã giả tự ngã là chính mình. Văn giả thân văn, tự ngã thân văn, phi tư thuộc cổ, phi độc cổ cổ. Nói ngã văn nhằm phân biệt với tư thuộc và độc cổ. Tư thuộc và độc cổ chẳng phải là đích thân nghe, mà là nghe truyền lại, nghe lời truyền thuộc lại. Độc cổ là đọc sách. Chúng ta đọc sách của cổ nhân, biết một số chuyện, nhưng chẳng phải là chính tai ta nghe, mà là nghe thuộc lại. Tư thuộc, trong Phật môn và Nho gia đều có tư thuộc đệ tử, tức là học theo cổ nhân. Chúng tôi cũng thường đề xướng điều này, vì hiện thời chẳng có những vị đại đức tại thế. Chúng ta phải làm như thế nào thì mới có thể thành tựu? Chúng ta học theo cổ nhân. Chẳng hạn như chúng ta muốn học Kinh Di Đà mà chẳng tìm được một vị thầy giỏi, nhưng bộ sớ sao của Liên Trì Đại Sư vẫn còn. Chúng ta noi theo sớ sao để học Kinh Di Đà, làm đệ tử của Liên Trì Đại Sư, đó gọi là tư thục đệ tử. Chẳng phải do Ngài đích thân dạy bảo chúng ta, nhưng trước tác của Ngài vẫn còn. Chúng ta học từ văn tự của Ngài, đó gọi là tư thục đệ tử. Từ xưa tới nay, người dùng phương pháp này tu thành công vô cùng nhiều. Ngẫu Ích Đại Sư học theo Ngài Liên Trì là tư thuộc đệ tử của Liên Trì Đại Sư. Vì lúc ấy Liên Trì Đại Sư đã giảng sanh, Ngài Ngẫu Ích học bộ sớ sao, trở thành nhất đại tổ sư của Tịnh Độ Tông, ngài học thành công. Phải như thế nào mới là tư thục đệ tử thật sự? Giống như thuở trước bái sư, người ấy vô cùng kính phục thầy, bội phục đến nằm dọc gieo xuống đất, muốn theo ngài. Học bao nhiêu năm? Phải học 10 năm, 20 năm, 30 năm, chuyên học với một vị thầy. Chẳng hạn như quý vị muốn làm tư thục đệ tử của Liên Trì Đại Sư, làm bạn đồng học với Ngẫu Ích Đại Sư, tối thiểu quý vị phải đọc bộ Di Đà Kinh Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư 10 năm. Tác phẩm này chỉ có 4 quyển, kể cả Kinh và Sớ. Mỗi ngày quý vị đọc một lượt, đọc hàng ngày, đọc suốt 10 năm. Tôi thấy quý vị cũng chẳng kém Ngẫu Ích Đại Sư, cũng sẽ trở thành nhất đại tổ sư của Tịnh Độ Tông. Thật đấy, chẳng giả đâu. Học theo lời dạy của một vị, theo một thầy, lúc đó mới gọi là tư thục đệ tử. Hôm nay ta đọc tác phẩm này, mai xem tác phẩm khác, chẳng thể gọi là tư thục đệ tử được. Theo chắc chắn một vị thầy phải theo suốt 10 năm, 20 năm, tối thiểu là 10 năm, chẳng thể ít hơn 10 năm. Mỗi ngày đọc sách này, mỗi ngày đọc một lần, đọc suốt 10 năm sẽ khai ngộ, thật sự đạt được nhất tâm bất loạn, tự ngã thân gian giả, tự giảng phi kỷ, thân giảng phi diện, cái thị kỷ cung diện thọ chi thuyết giả. Tự ngã thân văn, chính mình nghe nói, được thầy trực tiếp chỉ dạy. Tư thuộc giả Mạnh Tử Vân, dư vị đắc di Khổng Tử đồ giả, dư tư thuộc chư nhân giả. Đồ là học trò, ngài không sống cùng một thời đại với Khổng Tử. Khi Mạnh Tử sanh ra, Khổng Lão Phu Tử đã qua đời, chẳng còn ở trên đời. Do vậy chẳng thể làm học trò Khổng Lão Phu Tử. Dư tư thuộc chư nhân, tự mình hướng về các môn sinh của Khổng Lão Phu Tử học tập, tức là được nghe những lời truyền dạy lại, chứ không trực tiếp tiếp nhận giáo huấn của thầy. Thích viết, giải thích. Dĩ Mạnh Tử phi thân kiến Khổng Tử, nãi thọ nghiệp Khổng Tử chi hậu nhân, nhi tư kỳ đạo, dĩ thiện kỳ thân giả giả. Đó gọi là tư thuộc đệ tử, chẳng do thầy đích thân truyền dạy. Độc cổ giả, tề hoàng công độc thư ư đường thượng, luân nhân dĩ di sở độc giả, cổ nhân chi tao phách nhị. Chuyện này phê phán tề hoàng công. Tề hoàng công là chư hầu, tức là hoàng đế nước Tề thời ấy. Đọc sách luân nhân là người làm công, là một anh thợ làm bánh xe. Anh ta nghe nhà vua đọc sách, bèn phê phán. Những điều nhà vua đọc chẳng phải là tinh hoa cốt lõi của cổ nhân, mà là đọc cặn bã của cổ nhân. Đây là một điển cố, dưới đây là lời giải thích. Dĩ hoàng công phi diện đối cổ nhân, cổ nhân dĩ giảng di đồ độc kỳ di ngôn giả giả. Nói thật ra câu này chính là như chúng ta thường nói, ăn chẳng tiêu, hàng ngày đọc nhưng chẳng thể tiêu hóa. Đọc những thứ ấy chẳng có tác dụng gì. Chúng ta đọc kinh Phật cũng vậy. Nếu quý vị chẳng thể tiêu hóa ý nghĩa của kinh điển, cổ nhân bảo là chết cứng nơi từng hàng chữ, chẳng thà không đọc sách. Nếu nói khó nghe hơn sẽ là đọc sách trở thành đần. Đọc sách lâu ngày biến thành kẻ ngây ngốc vì sách. Sai mất rồi. Tề Hoàng Công đọc sách nhưng chẳng tiêu hóa được, nên bị anh thợ chê cười. Kim A Nan cung phùng chỉ thành, phi tư thuộc giả, hợp thượng tự ngã. Ngài A Nan sống cùng một thời đại với Thích Ca Mâu Ni Phật, làm đệ tử Phật. Mỗi ngày tự mình nghe Phật thuyết pháp, do vậy ngài chẳng phải là tư thuộc đệ tử của Đức Phật. A Nan nhĩ linh chỉ giáo, phi độc cổ giả, hợp thượng thân văn. Ngài đích thân nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, cho nên chẳng phải là đọc sách cổ. Tự ngã thân văn, kim dị cáo chúng, tiện ưng tính thọ, cánh phục hà thuyết. Đây là chứng tín cho chúng ta. Chẳng phải là Ngài nghe thuộc lại, chẳng phải là đọc sách cổ rồi xen lẫn kiến giải của chính mình vào đó, mà là trực tiếp nghe lời Phật dạy, nhắc lại lời Phật đúng như lời Phật nói. Thánh nhân vô ngã, kim hà sơn ngã. Trong Phật Pháp, điều thứ nhất là phải phá ngã chấp. Nếu chẳng phá ngã chấp, sẽ không thể thoát khỏi tam giới. Nói cách khác, chắc chắn luân hồi trong lục đạo chẳng thể thoát được. Nếu chẳng phá pháp chấp, sẽ chẳng thể kiên tánh. Do lẽ đó, hàng A-la-hán phá ngã chấp, chưa phá pháp chấp, nên các ngài vượt thoát lục đạo luân hồi, nhưng chẳng thể kiên tánh. Vì thế, cả hai thứ chấp trước ngã và pháp đều phải phá, đặc biệt là phá ngã chấp được xếp vào vị trí thứ nhất. Chúng ta niệm Phật thì chứ gì phải biết. Đối với nhất tâm bất loạn được nói trong phần sau kinh này, đệ dạng bốn chữ ấy trong tác phẩm sớ sau này, Liên Trì Đại Sư đã dành tới nửa quyển văn tự để chú sớ. Bản chú giải của Ngài gồm tất cả bốn quyển. Nói cách khác, Ngài đã dùng tới 1/8 văn tự trong toàn bộ bản chú giải để giải thích nhất tâm bất loạn. Quý vị bèn hiểu bốn chữ ấy là một câu trọng yếu nhất trong kinh này. Nhất tâm bất loạn có hai loại là sự nhất tâm và lý nhất tâm. Niệm thế nào thì mới có thể đạt đến sự nhất tâm? Phá ngã chấp là sự nhất tâm, phá pháp chấp là lý nhất tâm. Có thể thấy phá ngã chấp rất trọng yếu. Ngài A Nan là thánh nhân, lúc kết tập kinh điển, Ngài đã chứng tứ quả. Chứng tứ quả chưa phá pháp chấp, nhưng chắc chắn đã phá ngã chấp. Cớ sao Ngài vẫn nói ta? Tiếp theo đây là lời giải thích cho lời cật vấn. Thánh nhân vô ngã, kim hà xưng ngã. Liên Trì Đại Sư trích dẫn lời giảng của Đại Trí Độ Luận. Trí luận hữu tam. Đại Trí Độ Luận đã nêu ra ba lý do. Nhất, tùy thế gian cụ, nhằm thuận tiện trao đổi ý kiến, thuận tiện giáo hóa chúng sanh. Nếu chẳng dùng danh xưng ta, sẽ chẳng có cách nào dạy người khác. Vì lợi ích chúng sanh, tôi tùy thuận thế gian. Quý vị gọi thứ này là ta, thì tôi cũng nói là ta. Nhị, phá tà kiến cụ. Nếu chứng vô ngã, nhưng chính mình đối với người khác cũng chẳng thừa nhận, phủ định ngã, sẽ trở thành ta trí tà kiến, không thể được. Tam, bất trước vô ngã cụ. Chẳng chấp trước ngã mà cũng chẳng chấp trước vô ngã. Từ lúc ấy mới thật sự là đoạn ngã chấp. Dĩ thị tam giả, bất ngại thuyết ngã. Hữu pháp thân chân ngã, diệt đắc xưng ngã. Nếu thật sự thấy pháp thân, xác thực lập thường lạc ngã tịnh. Bốn ý nghĩa ấy là chân thật chẳng giả. Này vì sao Đức Phật dạy chúng ta phá ngã chấp? Chúng ta chưa thấy pháp thân. Chưa thấy pháp thân thì khái niệm ngã của chúng ta là giả, chẳng thật. Ý nghĩa này rất ư là sâu. Trong phần sau của bản chú giải này sẽ còn thảo luận cặn kẽ. Những chỗ này đều đáng cho chúng ta học tập. Chúng ta phải hiểu chân tướng sự thật. Phải học theo Phật, Bồ Tát. Nội tâm của chính mình phải thanh tịnh, trở nên phân biệt, đừng chấp trước. Nhưng khi chúng ta tiếp xúc đại chúng, thuận theo sự phân biệt của chúng sanh mà phân biệt, thuận theo sự chấp trước của chúng sanh mà chấp trước. Do vậy nói, Phật Pháp tại thế gian, bất hoại thế gian tướng. Không phá hoại tướng thế gian thì gọi là đại từ đại bi. Chấp trước và chẳng chấp trước đồng thời, chẳng có trước sau, không có thứ tự. Đối với chính mình mà nói thì không có chấp trước, vô ngã. Đối với người khác bèn nói ta. Đây là chỗ khác nhau giữa Phật, Bồ Tát và chúng ta. Chúng ta nói ta, chính mình thật sự có một cái chấp trước ngã kiên cố. Phật, Bồ Tát trọn chẳng chấp trước. Do tùy thuận chúng sanh mà Phật, Bồ Tát nói như thế. Vì lợi ích chúng sanh mà nói, chẳng phải vì lợi ích chính mình. Chứ vị phải hiểu, chính mình chẳng có sự chấp trước ấy, đó là tự lợi. Hòa quan đồng trần với người khác là lợi tha. Tự lợi và lợi tha cũng là đồng thời, chẳng có thứ tự trước hay sau. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi.
nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.